Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay và những Chúa Nhật sau Phục Sinh là những lời tràn đầy một tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, và Chúa mời gọi chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Niềm vui, tình yêu của Chúa Phục Sinh lan tỏa trên chúng ta. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người đã hy sinh tính mạng vì anh em mình. Điều Thầy truyền dạy là anh em hãy yêu thương nhau. Đó là những lời di chúc tình yêu, niềm vui của Đức Kitô. Sau thập giá là vinh quang Phục Sinh, và Phục Sinh là niềm vui, là niềm hy vọng, là tình yêu mà Chúa trao gửi cho mỗi người chúng ta hôm nay. Thầy truyền dạy chúng con hãy yêu thương nhau. Đó là lối sống của Đức Kitô, là lời mời gọi để chúng ta sống tình yêu với Đức Kitô, là yêu thương nhau. Có một cô bé ô xin công giáo, khi được nhận vào để giúp việc cho một gia đình không công giáo, thì một điều cần duy nhất đó là cô không được nói về đạo của cô cho tụi nhỏ của tôi. Thì cô đã làm việc rất chăm chỉ, đến nỗi kiệt sức sau cơn dịch bệnh. Những đứa con của chủ nhà lần lượt bị đau ốm, và do sự lo lắng cần mẫn chăm sóc, đến nỗi cô ô xin này phải kiệt sức và qua đời. Rồi một năm sau ngày giỗ đầu của cô, người ta thấy ông chồng, bà vợ và những đứa con đến nhà thờ để dâng lễ cầu nguyện cho cô này. Bởi vì ông ta kể lại, sau khi cô mất thì ông ta khám phá thấy một cái hộp nhỏ mà cô coi là như một bảo vật cô vẫn trân trọng gìn giữ. Ở trong đó ông đọc thấy câu: nếu người ta không cho tôi nói về Chúa thì tôi sẽ làm vì tình yêu Chúa cho họ. Những lời đó đã đánh động ông và cả gia đình, đến nỗi ông xin theo đạo Công giáo để sống tình yêu mà cô đã dâng hiến cho gia đình ông. Ông đã trở thành một gia đình Công giáo. Như vậy, bằng tình yêu mến Chúa, yêu người, cô ô xin Công giáo đã đưa cả nhà thân chủ của mình vào đạo Chúa. Một câu chuyện khác, một người vợ Công giáo lấy một người vô thần, thì ông bác sĩ vô thần này luôn luôn đả kích niềm tin của người vợ. Nhưng người vợ hầu như cả cuộc đời của bà là những chuỗi ngày hy sinh, cơm ăn luôn chan hòa với nước mắt, đến nỗi kiệt quệ và bà chết trong đau khổ. Lễ an táng qua đi một lúc trống trải, ông bác sĩ vô thần đó đã tình cờ đọc được cuốn nhật ký mà bà ghi lại những đau thương tâm hồn của bà vì lý do niềm tin, vì tình yêu Đức Kitô thúc bách bà để bà sống trọn vẹn tình yêu dành cho chồng và cho con, đến nỗi cái chết của bà được coi như cái chết dâng hiến, cái chết của vị tử đạo. Hết trang này đến trang khác, ông đã nhỏ những giọt nước mắt thật đau thương, đau khổ, tưởng nhớ đến người vợ hiền của mình, nhạt nhòa, hối hận, cảm động. Ông xét lại đời sống của ông, ông coi những hành vi trước đây và sự dâng hiến của người vợ. Sau đó ông tình nguyện xin rửa tội. Hơn nữa, ông còn đi tu. Sau khi sắp xếp việc gia đình, ông đi tu và cuối cùng làm linh mục. Một linh mục dòng Đa Minh, một linh mục gương mẫu, một gương mục đã để lại một quãng thời gian còn lại thật kiểu mẫu và yêu thương chan hòa trong sứ vụ linh mục của mình. Vậy thưa cộng đoàn, bất cứ trong hoàn cảnh nào gắn bó với Chúa Giêsu phục sinh đều sinh hoa trái. Sống trong tình yêu là sống trong tình Chúa dưỡng nuôi, và tình Chúa như mạch suối, như ngọn lửa, rồi chia sẻ cho chúng ta chính tình yêu nồng nàn của Ngài. Như Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu thương các con như vậy. Và các con đã yêu thương nhau. Và một người ô xin công giáo, một người vợ hiền công giáo cũng đã yêu thương như Chúa đã yêu thương họ. Thiên Chúa đã yêu thương đến thế gian, đến nỗi đã ban chính con một của Ngài, để tất cả những ai tin vào người con đó sẽ không phải chết nhưng được sống đời đời. Đây là một khía cạnh của tình yêu. Thiên Chúa mặc khải Chúa Giêsu đến trần gian không phải là để kết án, nhưng ban sự sống đời đời. Đó là câu Kinh Thánh của Gioan chương 3 câu 16. Và câu tiếp theo: Thiên Chúa không sai con một Ngài đến để luận phạt, nhưng để cứu độ. Gioan chương 3 câu 17. Như vậy thưa cộng đoàn, hai câu này để cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến tận cùng. Và mục đích Đức Kitô đến đây để thi hành sứ vụ mà Chúa Cha trao phó, tình yêu của Ngài gửi gắm nơi Đức Kitô đến trần gian này, không phải để xét xử, không phải để luận phạt, nhưng để yêu thương và ban cho chúng ta sự sống. Sự sống sau đời này là sự sống đời đời. Thiên Chúa đến không luận phạt chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta. Lấy cảm hứng từ hai câu Kinh Thánh này, thì một người kỹ sư công giáo đã làm một cái áo cho phi hành gia. Chúng ta đã biết phi hành gia bay ngoài không gian, cho nên cần một cái dây để dẫn dưỡng khí, dẫn oxy đến cái áo của người phi hành gia đó để có không khí để thở, để sống. Thì người kỹ sư công giáo đó đã đặt hai cái dây quan trọng cho sự sống còn của người phi hành gia ngoài vũ trụ này, đó là dây G3 và 16 và G3 17. Có nghĩa là phi hành gia đó đã thấm nhuần câu Kinh Thánh này để nói rằng Gioan 3:16 là Chúa Giêsu chính là mạch sống, chính Chúa Giêsu là dưỡng chất, là dưỡng khí để nuôi sống. Không có dây G3:16 này, phi hành gia sẽ chết ngoài không trung. Và G3:17 là tình yêu muôn thuở của Thiên Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Nếu cắt đi một giây phút nào thì người phi hành gia đó sẽ chết. Và nếu chúng ta không tháp nhập với Chúa Giêsu như cành với thân cây, chúng ta sẽ chết. Nhưng Chúa Giêsu đến đây không phải sự chết, mà làm cho chúng ta được sống, để chúng ta có sức sống để tiến về quê trời. Vậy thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu trong suốt mùa phục sinh này tỏ bày cho chúng ta tình yêu của Ngài, một tình yêu lớn lao vượt qua khỏi sự mong đợi, sự chờ đợi, sự tưởng tượng của chúng ta, để cho chúng ta có sức mạnh nối kết với Ngài, với niềm vui, với đức tin, để rồi cùng tiến về quê trời với Ngài. Hôm nay chúng tôi xin phép cộng đoàn được nói một chút về ca đoàn giới trẻ mừng ngày truyền thống. 29 năm là một chặng đường dài. 29 năm là 29 lần tạ ơn Chúa một cách long trọng hàng năm. Thì hôm nay phải là ngày biến thành ngày để kỷ niệm đức tin và tình yêu được lớn lên dần dần trong những hoạt động của mình. Đức tin và tình yêu cũng chính là ân huệ, sự gìn giữ của Chúa ban cho anh chị em ca đoàn trong những ngày trọng đại này. Chắc chắn khi chuẩn bị cho đại lễ này, anh chị em đã tĩnh tâm, đã cầu nguyện, đã chia sẻ, đã làm những việc bác ái, thì ước mong anh chị em được vững vàng, thăng tiến và phát triển trên con đường đức tin và tình yêu này, để anh chị em luôn trung thành với sứ mệnh được Chúa trao phó, được giáo xứ tin cậy và cộng đoàn rất hân hoan được gặp anh chị mỗi chiều thứ bảy và chiều chủ nhật lễ cuối cùng, để anh chị em được trọn vẹn, được dâng lên lời ca tiếng hát chúc tụng Chúa và làm cho cộng đoàn được nối tiếp sức sống, tình yêu, niềm hy vọng, đức tin và niềm vui của Đức Kitô phục sinh. Vậy thay mặt cho cộng đoàn, tôi xin tặng ca đoàn hai cái nguồn mạch, hai câu rất quan trọng mà tôi đã vừa nói, đó là G3:16, tức là Gioan chương 3 câu 16 và G3:17. Xin cảm ơn cộng đoàn.